Và khi Bồ Tát mà bố thí được đó, Bồ Tát rất là hoan hỷ. Tại vì mình cho được ai cái gì đó là tự nhiên tâm mình hoan hỷ lắm. Chính như vậy mà khi mà sơ địa Bồ Tát gọi là hoan hỷ địa, vừa thấy được đạo nhưng mà có cái tâm hoan hỷ, nói là Bồ Tát đó là thường thường chuyên tu cái hạnh bố thí. Bố thí là kế tiếp cái địa thứ nhì đó là ly cấu địa, tức là không xả bỏ những cái gì mà nhơ bẩn. Thì muốn xả bỏ cái đó thì mình phải trì giới. Thì xưa nay mình không học đạo, mình làm lung tung hết. Giờ mình học đạo, biết được cái nào làm cái nào là lầm lỗi, làm cái nào là có ích lợi cho kẻ khác đó. Thì mình học đạo, mình nương theo cái đó, mình là trì giới. Trì là giữ, giới là cái giới luật mình học. Trì giới, trì giới. Giới ở đây nó đi vào một cái cũng rắc rối, tức là về giới, giới luật. Giới đây nó có, nói chung là có hai loại: giới thanh văn và giới Bồ Tát. Thì giới thanh văn tức là cái giới đó nó chỉ độ cho mình thôi, mình giữ cái giới đó nó chỉ giúp ích cho mình thôi, mà không có hướng đến chúng sinh, gọi là giới thanh văn. Đó là gồm những cái giới, quý vị, đó là ngũ giới, tỳ kheo giới, Savini, tức là những cái giới đó. Như quý vị ở đây, quý vị giữ giới ngũ giới đó, đây là thuộc hệ của thanh văn. Rồi khi mình đi tu, mình giữ giới Sa-di, mười giới, hoặc là tỳ kheo ni đó, đó là những cái giới của thuộc hệ thanh văn, tức là lo mình không có phạm tội thôi. Đó là thanh văn giới. Kế tiếp nó sang cái giới thứ nhì, đó là Bồ Tát giới. À, mình đến xin quý vị Bồ Tát giới, giới lắng nghe. Nó nghe Bồ Tát giới. Thì Bồ Tát giới, cái phải ý thức được cái nền tảng của Bồ Tát giới, đó là hướng về chúng sinh để mà mình cầu thành Phật. Thì giới Bồ Tát cũng vậy. Thường thường mình nghe là thường thường ở chùa, quý vị thấy có những vị, tại sao ở chùa có những cái quý thầy tu mà không có ra gì ở trong, chỉ có ở trong chùa thôi, quanh năm suốt tháng thì dịch kinh, đọc sách hay là làm cái gì thôi, không có ra tiếp xúc Phật tử, không có ra tiếp xúc Phật tử. Tại quý thầy đó sợ ra ngoài tiếp xúc Phật tử đó thì mình không có giữ, có thể bị gọi là bị cám dỗ đó. Nên quý thầy đó chỉ thọ cái giới đó là giữ gìn cái giới đó, tức là nói một cách khác là sống ẩn dật ở trong chùa, chỉ lo học đạo, tu đạo và tìm hiểu giáo pháp mà thôi, không có dám đi ra ngoài. Thì quý thầy lớn mê, tại vì sợ ra ngoài hở một cái là phạm giới, sợ, nên quý thầy lớn mới nói thọ Bồ Tát giới để mà có thể đi ra cứu độ chúng sinh đó. Tại vì nếu không, quý vị biết, ví dụ như là cái giới nó có nhiều giới đó, nhưng mà người mà học giới đó, thọ giới rồi phải học giới mới hiểu giới, và nếu không thọ giới không đó, thì mình không có hiểu giới. Mình hiểu giới tại vì mình chỉ mở cái quyển giới ra mình đấy, không được làm cái này, không được làm cái kia, không được thế này, không được thế nọ, cái cuối cùng mình ngán, mình không, tốt hơn hết ngồi yên trong nhà cho rồi, đi ra đụng cái là phạm sao? À, cho nên những cái giới đó nó gọi là giới tiêu cực, hay là chỉ lo cái phần tự lợi mà thôi. Tại vì thì có nhiều người đi tới cái mức mà quá khích, gọi là chấp thuốc thành bệnh, tức là cũng có nhiều vị sư, nhiều bên Nam Tông, họ đi bằng kiếm chân tay, tại họ sợ đi nguyên bằng chân đạp chết mấy con trùng không nhìn thấy, nên đi cái kiếm chân này nè, kiếm là lúc nào đi cũng kiếm hết, không dám đi nguyên, tại đạp mấy con trùng chết thì sao. À, quý vị thấy vị nào đi vậy, quý vị phục không? Ồ, thầy giữ giới tốt quá, thầy tự bi quá. Thì bên đại thừa nó hai cái là như vậy á, làm sao hết đạp chết được. Đó là tôi lấy một ví dụ đơn giản, đó là quý vị đọc trong gọi là tìm những vật dụng thiết yếu là ở trong chùa, nó khi mà làm sa di á, buổi sáng khi mà mình ở trên giường bước xuống á, hãy còn ngái ngủ á, lấy chân đạp 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 đi tìm dép á, cái đạp chết cái con dế hay cái gì đó, thì chư tổ mới bày ra chư tổ là chuyên môn bày bày ra tìm những vật dụng thiết yếu của ngài thiền sư độc thể. Ngài dạy đệ tử mỗi lần bài kệ: từng chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ, tán kỵ hình, nguyện nhữ thức thời, sinh tịnh độ. Tức là từ sáng đến chiều mà lỡ mà tôi vô ý mà để hạ chân xuống mà gỡ đạp chết ai đó, tán kỵ hình là làm nát cái hình người kia đó, thì nguyện cho anh hay ông bà sinh về tịnh độ liền. Hay không? Hay thế là thiền sư thông minh. Đó là tinh thần đại thừa. Tại nếu không á, mình đi đạp chết người ta sao thôi, cách ăn ổn nhất là ngồi yên thôi, đừng đi đâu hết. Mà không đi đâu hết thì làm sao có lợi ích cho chúng sinh được. Chính vì vậy cho nên chư tổ đại thừa tiếp tinh thần là lợi ích cho chúng sinh. Cho nên lỡ mà có làm cái gì sai hay là hại á, thì khởi cái tâm đại thừa liền, cầu cho những con đó chết sinh về tịnh độ liền. Thì đi vào giới luật nó có những cái chi tiết như vậy, nói để quý vị thấy. Thì giới Bồ Tát nó chia làm ba tụ, ba nhóm nữa. Cho nên hồi nãy tôi nói thọ giới Bồ Tát không chưa có đủ. Ba nhóm. Thứ nhất nó gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới. Thứ hai á, nó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Đó. Ba cái đó nằm trong giới Bồ Tát. Thì khi quý vị thọ giới Bồ Tát xong á, quý vị chỉ có nằm trong cái phần nhiếp luật nghi giới mà thôi. Ép mình vào một cái luật nào đó, gọi là nhiếp luật nghi giới. Cho nên quý vị giữ đúng 10 giới trọng, 48 giới khinh là quý vị đang giữ cái giới gọi là nhiếp luật nghi giới. Cho nên hồi nãy tôi nói là phân nửa, mà sau là nói 1/3 thôi, chứ không đủ. 1/3 nhiếp luật nghi giới là như vậy đó. Khi quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, nó có những cái giới của Bồ Tát mình phải giữ đúng như vậy, ép mình mà đi con đường đó gọi là nhiếp luật nghi giới. Giữ chứ không phải Bồ Tát muốn làm gì làm không được. Kế tiếp nữa là mình có cái giới nhiếp thiện pháp giới, tức là ép mình đi vào những cái con đường mà làm những cái thiện, điều thiện. Tức là giữ phần mình xong, không phải không, phải làm cái điều thiện cho những người khác nữa. Tôi lấy một cái ví dụ. Hai ông thầy, cái này là quý vị trong chuyện thiền quý vị thấy, thiền sư là những người hay phá giới. Đó là chuyện thường thôi, chuyện quý vị biết là trong sách Công Nhạc Cắt Đá. Nói hai vị thiền sư đi ngang một con sông, thì có một cái cô phụ nữ té xuống, người Nhật á, muốn đi qua sông á, nó trong cái để họ để những cái cục đá, tảng đá bé bé, và lâu năm nó biến thành rêu, rồi gái Nhật nó lại đi guốc nữa, nó trơn, cô ta đi ngang qua té cái đùng xuống, té xuống la lên, thì hai vị sư đi ngang qua, thì trong giới luật của Thanh Văn á, thì nói người tỳ kheo không được đụng vào người nữ, không được đụng vào, đó. Thì một ông sư kia đi ngang qua thấy vậy bỏ đi, kia ông sư huynh á, cởi áo ra, nhảy xuống, bơi bế cô kia lên, để trên bờ. Xong rồi, thôi mặc áo vô lại đi này. Đó là chứng tỏ cho quý vị thấy hai cái giới luật này. Thì cái vị đầu tiên á, giữ đúng cái giới của mình, giữ cái giới của Thanh Văn là không có được đụng vào người nữ. Nhưng mà đó là giữ đúng, thì đối với bản thân ông ta giữ giới, ông không hại ai hết. Cô kia chết thì đáng chịu, có đáng nghiệp của cô. Còn bây giờ cái vị thiền sư kia, sư huynh đó, nhảy xuống làm cái điều thiện. Tại vì Bồ Tát á, nếu quý vị thọ giới Bồ Tát, quý vị đứng trước trường hợp như vậy, quý vị không nhảy xuống cứu, quý vị phạm giới. Giới Bồ Tát nó ngược lại vậy á, thấy cái gì á mà không làm á là phạm giới. Còn Thanh Văn á là không làm là không phạm giới. Còn Bồ Tát thấy cái gì đó mà không chịu cứu chúng sinh á là phạm giới á. Nên là thọ Bồ Tát giới không phải là cái chui trong phòng mà ngồi tụng kinh không á. đó là nhất thiện pháp giới, đó là cái giới. Như vậy nó mới có cái ý nghĩa của Bồ Tát, chứ nếu không thì thọ Bồ Tát giới là cái gì? Đó là nhất thiện pháp giới. Kế tiếp nữa là cái sau cùng đó, là nhiêu ích hữu tình giới. Tức là không những cái kia làm việc thiện cho những người chung quanh, mà tất bây giờ đến tất cả các chúng hữu tình, tất cả chúng hữu tình, chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu đường, đều mình tìm cách làm cho họ được, đều lợi ích hết, cùng có lợi ích, và là nhiêu ích hữu tình giới. Đó là đi qua ba cái giới. Đó là cái vị mới giữ giới thôi, nhưng mà trì giới ba la mật là gì nữa? Tính sao? Tính nữa phải chờ tới lục độ, tên lục trí huệ ba la mật thì mình mới biết tại sao nó có chữ ba la mật. Làm bố thí trì giới, nhẫn nhục, sang cái phần nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây nó có ba cái nhẫn, biết ba cái nhẫn không? Mình nghe chữ nhẫn nhục á, nhẫn là chịu, nhục là chịu nhục. Ai mắng chửi mình á, mình nhịn, mình không nói lại, tức là mình coi như là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục ở đây á, nó chia ra ba loại nhẫn. Nhẫn tức là chịu được, chịu được cái gì khó mình chịu được á, gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó có ba hạng nhẫn nhục, hay ba loại nhẫn nhục. Nhẫn nhục thứ nhất á là nhẫn nhục về thân. Đó, nhẫn nhục về thân, tức là mấy hôm trời nóng ở đây á, mà quý vị lái xe mà không có máy lạnh á, mình vẫn tỉnh lơ không sao hết. Đó là nhẫn nhục á. Mấy hôm trời nóng á, quý vị không có la làng nên đi tìm máy lạnh hoặc là đi tìm quạt đó, làm biết mình đang tập nhẫn nhục đó. Rồi khi mà đói á, bụng cồn cao á, là phải chạy đi vào cái shop nào McDonald's mua, hay là tìm cái đồ đút vào miệng liền. Tức là những cái sự mà thân thuộc về thân mình á, nó khó chịu, không chịu được, mà mình chịu được á, gọi là nhẫn, là nhẫn về thân. Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục. Thí dụ như là quý vị có nhớ một kiếp trước của Đức Phật Thích Ca là tiên ông nhẫn nhục đó. Rồi lúc đó là chỉ là một vị tiên tập hạnh nhẫn nhục. Ngày vị tiên nó đang ngồi thiền ở trong núi, thì một ông vua đi với lại cung tần mỹ nữ. Thì trong lúc đi chơi trong rừng thì vua ngủ quên, mệt quá ngủ, cung tần mỹ nữ mới chạy đi chơi. Chạy đi chơi thì thấy cái vị tiên ở đây ngồi, đang ngồi thiền. Thì mấy cung tần mỹ nữ này mới ngồi chung quanh để gọi là chiêm ngưỡng hoặc là hỏi đạo. Thế đến khi vua tỉnh dậy thì thấy vợ con mình chạy đi nó mất tiêu hết rồi. Cái chạy tới thì thấy vua đang vua quanh cái ông tiên kia, thấy nổi ghen. Nổi ghen cái mắng chửi xong xuôi. Rồi đến cuối cùng hỏi ông đang tu cái gì đó, thì ông tiên thật thà ông nói: tôi đang tu hạnh nhẫn nhục. Thế có chết không? Thế là vua sai ngay: nhẫn nhục hả? Thì tôi đánh ông được không? Được. Chết. Rồi tôi đâm ông được không? Cũng được nữa. Khéo được không? Cũng được. Thì đó, thì vua làm ngay. Thì đó là nhẫn nhục về cái thân của mình. Nhẫn nhục về thân. Thì mình tập. Quý vị nếu mà tu hành Bồ Tát thì quý vị tập thử. Mà kiểu như là tí nữa ra buổi trưa nó nóng á, thì mình chạy một khúc đừng có bật máy lạnh lên, coi nhẫn được tới mức nào. Xong tí nữa mồ hôi nó chảy ra hết rồi đó, thì sau đó hãy bật máy lạnh lên. Rồi đói cũng vậy nữa. Đói á, vừa đói cái là vội vàng tìm cái gì đó ăn liền. Thì mình từ từ, mình chờ chút xíu thôi. Thì khi mình đói nó dễ lắm. Mình thấy cái dân bên Mỹ này nó tướng hảo quang minh không? Mà tại vì sao? Tại vì họ nhẫn không được, đói cái là phải ăn liền. Đói cái phải ăn liền thì khó tập cái hạnh nhẫn nhục. Mình nhẫn một chút xíu. Thì Đức Phật còn dạy nữa là thời xưa là tùy theo ăn ngày có bữa thôi, là ngày một bữa Đức Phật dạy ăn á, là phải ăn để chừa lại 1/4 ở trong bao tử á, mới đúng. Còn bây giờ á, các vị Nam Tông mặc dù ngày ăn bữa nhưng mà cũng không có đúng lắm, ăn cái bình bát bự hơn cái này nữa, tức là ăn một lần cho hai bữa luôn. Ăn lần cho hai bữa thì mặc dù là giữ giới nhưng mà cái tinh thần không có phải như vậy. Nhưng cái giới nó có hai cái nghĩa. Ở đây là tôi nói về chung quy giới, và tí nữa tôi nói về giới nó có cái nhiều cái khác nữa. Nên quý vị thấy mình thọ giới không mà mình biết giới đó, mình bảo là giới đó là cái gì đó không có đủ đâu, phải học giới nữa. Thọ giới xong phải học giới, hiểu giới, rồi cái sự giữ giới của mình nó mới có ý nghĩa. Chứ không mình học giới xong thọ giới rồi mình cứ giữ giới cứ khư giữ giới, nó gọi là chấp thuốc thành bệnh, chấp thuốc thành bệnh. Đó là ba cái, hai loại giới, giới thiên văn, giới Bồ Tát. Và trong giới Bồ Tát phải chia ra ba cái: nhất luật nhi giới, nhất thiện pháp giới và hữu ích hữu tình giới. Thì trong tất cả những cái giới đó nó còn chia ra nhiều thứ nữa, đó là giới tướng, giới tánh và giới thể. Và trong những cái giới, giới tướng đó, nó còn chia ra bốn loại nữa: khai, giá, chỉ, phạm nữa. Rồi nói sơ, hôm nay quý vị có thấy tôi nói kỹ không? Hôm nay là bao nhiêu là cho ra hết, cho nên tới chắc buổi chiều mới xong. Thì khi quý vị thọ giới, cái buổi lễ thọ giới đó, thì quý vị đắc cái giới thể, đắc được cái giới thể. Cái giới thể đó là vô hình tướng. Khi quý vị thọ giới thì quý vị có được cái giới thể. Còn những người không thọ giới mà cứ giữ giới thì họ vẫn có giữ giới nhưng mà không có cái giới thể. Đó là lý do tại sao mình cần phải thọ giới. Còn giới tánh ở đây là cái tánh của cái giới đó. Tánh của cái giới đó nó nhằm mục đích gì, rồi hình tướng của nó làm sao thì gọi là giới tướng. Thí dụ như vậy, không sát sinh đó, cái hình tướng của quý vị giờ cái giới ra quý vị đề đấy, không được sát sinh. Thì không được sát sinh nó ghi mấy chữ ở dưới đó, hình tướng của nó là như vậy đó, không được sát sinh. Thì cái tánh của nó là gì? Tánh của nó nhằm khai triển cái tánh từ bi của mình. Đó là giới tướng và giới tánh. Những người không hiểu giới tánh đó, thì có dù có giữ giới đi nữa thì cái giữ giới đó nó trở thành cái sự cố chấp đó. Nhất định bằng cách nào đó không được giết, hay là nhất định bằng cách nào đó như cái ông sư hồi nãy, thiền sư hồi nãy không được đụng vào cô gái kia cho cô chết luôn, đáng đời. Ai mà đi lang bang bậy bạ. Thì trên hình tướng là ông thiền sư đó giữ đúng cái giới tướng. Hình tướng là vì mình nhìn thấy vị sư đó không có phạm giới. Mà trên phương diện giới tánh đó, ông không có giữ cái giới tánh. Và giới tánh là lúc đó ông đâu có từ bi, ông đâu có giữ cái tánh từ bi trong đó. Từ bi thấy người ta chết là tại sao lại tản nhiên đó. Trên giới tướng mặc dù có giữ nhưng mà giới tánh là đã phạm rồi. Bây giờ muốn thoát ra cái tình trạng đó thì làm sao? Thì trong giới luật mới có một cái gọi là khai. Khai là mở ra. Thì giới Bồ Tát thường thường có rất nhiều cái sự khai mở. Đó là lý do tại sao mà những cái người học đạo mà muốn đi ra làm đạo lợi ích cho chúng sinh thì phải thọ giới Bồ Tát. Tại Bồ Tát khai cho, mở cho. Tức là bình thường thì không được làm như vậy, nhưng mà gặp cái trường hợp nào đó thì cho phép làm, gọi là khai mở ra. Giá là ngăn lại. Khai, giá, chỉ, phạm. Giá là ngăn lại, không có cho phạm. Thì nhiều khi mình thấy người nào sắp sửa làm cái điều gì tội lỗi, mình tìm cách mình ngăn lại, không cho, mình khuyên mình ngăn lại. Rồi trì tức là giữ. Trì phạm tức là nhiều khi mình giữ cái giới đó nhưng mà thật ra là mình phạm. Cũng giống như cái vị sư hồi nãy đó, mặc dù giữ giới nhưng mà đối với giới Bồ Tát là đã phạm rồi đó. Mà đối với giới thanh văn thì không có phạm đó. Tuy giữ giới mà thật ra là phạm giới, tùy mình ở phương diện nào đó. Thì đó, cho nên khi mà nói về giới luật nó rất là tế nhị. Phật tử không có học về giới, cho nên cách tốt hơn hết mình đừng có phán xét về giới. Mình không có đủ cái thẩm quyền để hiểu cái giới đó là giới nào. Đó là giới trọng, giới khinh. Và trong giới trọng hay giới khinh nó chia ra mấy bậc nữa, thì cái đó là riêng cho những quý thầy nào học giới thì mới biết được, mới có thể nói người đó là phạm giới hay không. Còn mình á, mình không học giới thì mình chỉ thoáng thấy như vậy thôi, rồi mình không biết cái giới đó là nó có quan trọng hay không. Có nhiều cái giới đó không có quan trọng chút nào hết, mà mình cứ làm cho nó quan trọng, để rồi cuối cùng nó sinh ra phiền não. Quý vị hiểu cái điều đó rất là quan trọng. Tức là ở đây có ai giữ giới kỹ không? Giới kỹ là tốt, nhưng mà nhớ phải học thì mới khai. Tại vì quý vị biết cái giữ cái việc mà mình phán xét về giới luật đó, mình không có nên phán xét về giới luật. Tôi khuyên quý vị giữ cái phần giới của mình thôi, còn cái phần nào người khác phạm giới đó mình đừng có để ý tới, đừng có lên án kết tội người ta. Tại vì nếu không á thì quý vị rơi vào cái vòng luẩn quẩn và cố chấp. Mà quý vị biết không phải mình đâu, mà thời Đức Phật Thích Ca, đệ tử của Ngài đã làm rồi. Cái đó là cái buổi, một trong một buổi nhập hạ, mùa hạ như thế này, thì tăng đoàn đang nhập hạ, thì tự nhiên nó có sinh sự ra. Thì có một ông sư, một vị thầy tỳ kheo đi vào phòng tiểu tiện, restroom, và làm cái gì đó xong rồi kéo nước làm sao nó chặt, hay là đổ nước bậy bạ sao đó. Thì cái đó là một cái giới nhỏ trong cái giới gọi là chúng học, tức là ông không có oai nghi, ông đổ đại nước vậy, thì bị một vị tăng khác chuyên về giới luật nhìn thấy bắt lỗi liền, nói thầy làm như vậy là không đúng, phạm giới rồi, phải xin sám hối liền. Sám hối thì cái vị kia mới bảo cái này tôi đâu có cố ý, mà nó cũng không có đáng nữa, thì thôi xin thầy bỏ qua. Mà không, phạm giới phải sám hối liền. Mà ông giữ mà ông kia cũng không có vừa, nói không. Cái bắt đầu đem ra chúng thì nói ông này kết tội ông kia, kết tội ông kia thì người nào cũng muốn cái phần phải về mình hết. Nhưng quý vị thấy là cái gì? Chấp ngã. Chấp ngã trước, rồi kế tiếp là gì? Kiến thủ, giữ cái ý kiến của mình là đúng. Phạm hai điều rồi, nhưng mà cứ tưởng là mình đúng. Cãi nhau thì từ từ nó chia làm hai phe. Một phe mà giỏi về giới luật thì theo cái vị luật sư kia, còn một phe mà thông về gọi là giáo pháp, gọi là pháp sư thì đi về cái phe thầy kia, nói không có đáng gì hết, cứ bỏ qua đi. Thì bên kia bắt lỗi bên này. Cuối cùng hai phe giận nhau, rồi cãi nhau sùm hết, phải mời Đức Phật tới để giải tỏa. Phật tới nói thôi để giải tỏa. Cuối cùng không ai, tại lúc đó họ hăng máu lắm, hăng máu cãi, chỉ thiếu điều là không đánh nhau thôi. Thì hăng máu lên thì nó cãi nhau đến Đức Phật nói cũng không ai nghe, thì cuối cùng Đức Phật phải bỏ. Tại Ngài nói không ai nghe mà, thì Đức Phật bỏ đi vào cái rừng. Ngài trong 3 tháng hạ Ngài ngồi thiền một mình, không thèm dạy ai nữa, cho các ông cãi nhau cho vui. Đấy. Thì trong cái 3 tháng hạ đó thì chỉ có một con voi, một con khỉ, nó đem đồ ăn tới, con khỉ nó đem chuối, còn con voi nó đi, nó lấy đồ ở đâu nó đem về cho Đức Phật. Thì trong 3 tháng hạ đó mấy vị tăng mãi lo cãi nhau quên luôn cả Đức Phật, quên luôn thầy mình luôn, không ai để ý đến lo cho Đức Phật nữa, mà chỉ lo cái gì? Lo cãi nhau. Lo cãi nhau vì cái gì? Vì 3 cái gì? Vì kinh giới đó. Thì họ chấp thuốc thành bệnh rồi. Lúc đó thì giả của Đức Phật đâu không thấy nữa, lúc đó thì giả chỉ là con voi với con khỉ thôi đó. Đó, quý vị thấy cái gương đó thì quý vị biết là khi mà quý vị giữ giới nào đó, hoặc là mình thấy ai phạm giới, thấy cái thầy phạm giới, không phải chuyện của mình, chuyện mình lo tu thôi. Bố thí chỉ giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì kế tiếp cái từ nhẫn nhục, nhẫn thứ nhì đó, nhẫn đầu là thân nhẫn, tức là chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát, chịu khổ, chịu được đó. Những người nào mà sống qua trại cải tạo là những người đó đã tập được cái nhẫn nhục khá lắm. Nhẫn nhục, đây là những người nào sống sót qua nhờ nhẫn nhục trong cải tạo đó. Cựu sĩ quan. Kế tiếp là tâm nhẫn. Tâm nhẫn ở đây là gì? Nhẫn chịu được những cái lời phỉ báng, nhẫn được buồn, vui, khổ, nhục, vân vân, mình chịu được cái điều đó gọi là tâm nhẫn. Nhẫn được nó, ai mắng chửi mình, chê bai mình, dèm pha mình, hạ nhục mình, mình nhận chịu được cái đó mà không có nổi sân si lên, là gọi là tâm nhẫn. thì cái tâm nhẫn này nó lại khó hơn một bậc nữa. Các vị thấy nó khó hơn không? À, không được nữa. Muốn được cái này là phải tu mà. À, còn mà chịu nói chịu khác thôi mình tập cũng được, tập ráng ráng một chút cũng được. Nhưng mà muốn nhẫn được cái tâm nhẫn á là phải tu, phải tập ngồi thiền, phải tập xả bỏ, phải tập tu từ bi hỷ xả, đó thì mới có được cái nhẫn này. Và kế tiếp cái thứ ba này là rất là khó. Cái nhẫn này đó, trong đạo nó có danh từ gọi là vô sinh pháp nhẫn. Các vị có nghe cái danh từ đó vô sinh pháp nhẫn, tức là nhẫn chịu được, chịu được cái pháp vô sinh. À, cái này thường thường quý vị nào về cực lạc thì quý vị sẽ được học cái nhẫn đó, chứng được vô sinh pháp nhẫn, hoàn lai tam giới, độ tận chúng sinh. Thì vị nào mà đây chưa học được thì về cực lạc học ha, ghi tên cực lạc học cái đó. Và vị nào học được ở đây thì càng tốt. Vô sinh pháp nhẫn tức là nhẫn chịu được cái pháp vô sinh. Pháp vô sinh ở đây là gì? Là cái giáo pháp nó vậy, là các pháp không sinh không diệt. Vô sinh là như vậy đó. Vô sinh, vô sinh pháp là cái pháp vô sinh. Tức là làm sao từ xưa đến nay tất cả các giáo pháp mình nhìn thấy không có cái gì sinh ra mà không có gì mất đi cả. Muốn hiểu được pháp này đó là phải học về tánh không. À, tánh không mới hiểu được là không có cái ngã và không có những vật chất xung quanh. Quý vị nhìn thấy tôi nhưng mà thật ra tôi không có thiệt, không có. Nhìn thấy tất cả quý vị đây, quý vị đây cũng chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng thôi. Thì chính là cái pháp vô sinh đó. Mình biết cái pháp vô sinh này không phải là dễ. Thời Đức Phật đó, khi ngài hướng dẫn các đệ tử từ Thanh Văn đi sang bên Đại Thừa, thì khi trong Kinh Pháp Hoa đó, khi Đức Phật giảng về cái giáo pháp lớn đó, thì đã có 500 vị đệ tử đứng dậy bỏ đi, không có nghe. Phải nói thôi cái này giáo pháp này cao quá con nghe không được, hay là đứng dậy bỏ đi ra. Tại vì nghe không được đó. Đúng vậy, có nhiều người nghe giáo pháp nào đó mình không có tin nổi, mình nói cái này không phải của mình, cái này tôi không tin đâu. Tức là mình không có nhẫn được cái giáo pháp đó. Nên cái giáo pháp mà khó nhất đó là cái pháp vô sinh. Hiểu được vô sinh tức là tất cả, quý vị tụng kinh Bát Nhã tâm kinh quý vị thấy thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là không sinh, không diệt, không tăng, không giảm, không này, không nhơ, không sạch. Đó. Quý vị đọc như vậy mà quý vị nhẫn được chưa? Nhẫn ở đây là hiểu được nó và đem ra áp dụng để mình sống trong hiện tại, mình nhẫn được cái đó là vô sanh pháp nhẫn. Nếu mà chưa học được thì ghi tên về cực lạc học tiếp và nó sẽ dạy. Đó là về nhẫn. Bây giờ nhẫn nhục ba la mật là sao? Tí tiếp đến khi nào cái độ thứ 6 thì mình sẽ hiểu. Tại vì nó có chữ ba la mật đó. Và ba la mật ở đây là đến bờ bên kia. Còn nếu mà quý vị làm thường thôi thì không đến được bờ bên kia. Nên cái chữ ba la mật nó quan trọng. Rồi mình đi đến tiếp đến cái độ thứ 4, bố thí thì giới được tinh tấn. Tinh tấn, tinh tấn ở đây á là nó đơn giản thôi, là quý vị đây là cái điều mà mình có thể áp dụng được, là quý vị trong 37 phẩm trợ đạo có vậy, đó là tứ chánh cần. Tinh tấn và tứ chánh cần, thứ nhất á là tinh tấn. Tinh tấn trong bốn việc. Thứ nhất là những cái điều xấu ác mà mình đã làm rồi thì mình tâm tinh tấn chuyên cần dẹp trừ nó đi. À, điều thứ nhì á là những cái điều xấu ác đã làm, cũng như những điều xấu ác mà chưa làm thì nhất quyết không làm. Một cái đã làm rồi thì nhất quyết bỏ, một cái chưa làm thì sẽ không bao giờ làm nữa. À, điều thứ nhì. Điều thứ ba đó là tinh tấn, tinh tấn khai triển những cái điều tốt mà mình chưa làm. Mình biết cái điều đó là tốt mà mình chưa làm được, mình cố gắng mình làm. Tôi lấy ví dụ như ai xin cái áo đẹp mình, giờ mình làm chưa được nhưng mình hẹn một tháng sau tôi sẽ cho tôi mặc nốt một tháng này tôi cho. Hay là cùng lắm thì thôi chờ hai tháng nữa tôi dám mặc cho nó đỡ, cho nó đỡ ghiền đã là tôi cho. Đó, mình biết là cho là tốt nhưng mình chưa cho được, nhưng mà mình tinh tấn, mình nhất quyết mình sẽ làm ra được. Đó. Bây giờ điều thứ tư là tinh tấn phát triển những cái điều lành mình đã làm rồi. Rồi quý vị biết bố thí cho chùa, thì cho nên quý vị bố thí cho chùa 1 đồng, bây giờ mình tinh tấn bố thí nhiều hơn nữa, bố thí cho chùa nhiều hơn nữa. Nên quý vị thấy cái việc học đạo nó rất là bao la, chứ không phải là chỉ có mình tu một cái pháp môn nào đó mình thấy là đủ. Không có đủ. Mình tu pháp môn nào đó mình cho là đủ, nhưng mà mình vẫn còn phiền não, tại vì mình không có chịu học đạo. Học đạo mình hiểu mỗi một trường hợp mình phải áp dụng làm sao, áp dụng làm sao, là mình mới tiến được. Đó. Trong tinh tấn là quý vị áp dụng 4 cái điều tinh tấn đó. Thì đây quý vị ở các chùa Việt Nam thấy có nhiều chùa ghi cái câu á của Đức Phật rất là rõ, là chữ ác nạp tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh trì ý thị chư Phật giáo. Tức là tất cả điều ác là mình không có làm, và tất cả những điều thiện là quyết làm, và tu tập để cho cái ý, tâm ý của mình nó trở lại thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy, đơn giản bấy nhiêu thôi. Đó. Thì quý vị tu tập làm sao? Cố gắng điều ác không làm, điều thiện thì cố gắng làm. Đó. Và làm khai triển lên. Đó là hai điều đó, nó gồm trong tinh tấn rồi. Tự tịnh trì ý ở đây là nó nằm trong cái phần tí nữa là thiền định và trí huệ. Đó là lời chư Phật dạy, đơn giản bấy nhiêu thôi. Mà mình cái nhiều khi quý vị tu chỉ cần áp dụng cái bài kệ đó thôi cũng đủ. Nhiều khi mình thấy cái việc thiện mình không cần làm, mình lơ đi, mình không có làm, mình bỏ có bao nhiêu cơ hội. Còn Bồ Tát thì sao? Thấy một cơ hội nào mà mình có thể tạo công đức là nhảy vô làm liền. Thấy có công đức là nhảy vô làm liền. Nhẫn nhục. Bây giờ là kế tiếp, thiền định. Thiền định ở đây á, nó có cái chữ thiền. Chữ thiền mà cái thiền giờ nó là một cái gì á, nó giống như là nó huyền bí. Mystery. Huyền bí. Chữ thiền á, thiền tiếng Phạn là Dhyana, tiếng Pali là Jhana, tức là tiếng Tàu dịch âm là thiền na. Thiền á, ban đầu á, nó chả là cái gì hết. Khi quý vị Đức Phật Thích Ca trước khi thành đạo, ngày làm gì? Ngày ngồi thiền trên gốc cây Bồ Đề, phải không? Ngày ngồi yên 49 ngày, rồi tự nhiên sau 49 ngày, sao mai bừng sáng suốt đêm, thì sáng hôm sau vừa mới mọc lên thì ngày tỉnh ngộ. Thì làm sao mình nói gì? Mình nói Đức Phật nhờ ngồi thiền mới đắc đạo, đúng không? Có ngồi thiền 49 ngày mới đắc đạo. Thì cái đó là cái bước chót thôi, cái bước chót để thể hiện cái sự giác ngộ của ngài. Nhưng mà ngài đã tu qua bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp, làm tất cả những cái tích tụ công đức, trau dồi trí huệ, phước huệ, trang nghiêm đầy đủ, thì cái giờ chót ngài thể hiện ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Đó. Thì cái đó mình gọi là thiền định. Thiền định ở đây nó là những phương tiện, nó khiến cho tâm mình dừng lại. Chữ thiền đó. Chữ thiền tự nghĩa của nó là nó không có che dịch, về sau này phải thêm vào là thiền định hay là thiền quán. Bên Nam Tông họ có chia chữ thiền ra làm hai, gọi là Samatha và Vipassana. Hai cái, Samatha là chỉ, còn Vipassana là quán. Thì bên Thiên Thai Tông cũng vậy, của bên Tàu cũng vậy, cũng chia ra lục diệu pháp môn thì có cũng chỉ và quán. Thì khi tu thiền á, là phải có hai cái đó, là phải chỉ và quán. Người nào tu theo Tây Tạng cũng vậy đó. Tây Tạng cũng chia thiền nó làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu nó gọi là Shile, giai đoạn thứ nhì nó gọi là Lakpong. Tức là mình tu tập là sao cho nó dừng lại. Thiền định nó là định là đứng lại, yên, định, đứng yên. Giống như cái ngọn nến, cái gió thổi nó cứ lung lay hoài, thì nó không có định. Thì thiền là một cái phương pháp để làm sao cho tâm mình nó định lại. Nó gọi là thiền định. Định lại để làm cái gì mới được? Định lại để ngủ hay là để yên thân hay là không buồn đó. Thì định lại như vậy để mà quán chiếu thì gọi là thiền quán. Thì thiền quán mới cho mình trí huệ, nó cho mình sự giác ngộ. Còn thiền định không, không có cho mình sự giác ngộ, nó chỉ cho mình một cái tâm yên lặng, vắng lặng mà thôi. Đó. Thì bên Nam Tông họ có 40 cái đề mục đó. Nguyên thủy đó, họ tu họ quán 40 đề mục, họ quán đất, quán về tứ đại, quán đất, quán nước, quán lửa, quán vân vân, rồi quán gió, rồi quán màu sắc, rồi quán tử thi, bao nhiêu cái phép quán đó. Đó là cái đối tượng của sự thiền định. Họ chăm chú tâm của mình vào một cái đề mục, một cái gì đó. Đề mục tức là một cái gì đó mình để trước mắt đó, gọi là đề mục. Chăm chú tâm mình vào đó để cho cái tâm mình không có chạy lung tung nữa, gọi là thiền định. Hay nói một cách khác là chỉ đứng lại, dừng lại là chỉ. Thì ở đây trong kinh Lăng Nghiêm á, bên đại thừa mình có tương đương gọi là kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm á, nói đến Lăng Nghiêm, mà quý vị nhớ tới chú Lăng Nghiêm nha, hôm qua quý vị đã hỏi chú Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm á, cái mục đích tu hành là đạt đạo. Nó thì trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ cho Anan nhận ra cái tâm của mình ở chỗ nào. Rồi sau đó Đức Phật mới nói, mới mời 25 vị Bồ Tát nói cái pháp môn mình tu là cái gì. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có những vị Bồ Tát quán đất, quán nước, quán lửa vân vân, quán âm thanh. Thì sau cùng Đức Phật mới nhờ Ngài Văn Thù lựa cho Anan một pháp môn nào cho nó hợp để tu. Thì Anan lựa cho Anan cái pháp môn gì? Nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhĩ căn viên thông đó. Thì trong đó Quan Thế Âm Bồ Tát mới tả mình tu, mình nghe cái âm thanh làm sao đó. Mình tu làm sao với cái tự nghe âm thanh đó. Đó. Hoặc là mình tu cái gì đó, mình tu tập. Thì Ngài Văn Thù lựa cho Anan cái pháp môn gọi là nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu tập đó. Thì khi cái việc tụng kinh Lăng Nghiêm đó, mình xem những cái pháp môn nào nó hợp với mình. Mình thích quán hộp xoàn thì mình để cái hộp xoàn trước mặt mình, cái quán gì nó ngoài. Nhìn sau một hồi nó tóe hào quang ra là mình đắc đạo. Có bên Tây Tạng có một ông vua, ông tu như vậy. Ông thích hộp xoàn lắm, thích kim cương đó. Thì ông mới cầm cục kim cương đó, ông để đó, ông quán chiếu vào cục kim cương đó, dừng lại tâm mình kim cương đó, cầm tới cầm lui, ồ nó đẹp quá. Ông cứ thế là không nghĩ gì khác nữa, thế là tâm nó được định. Cái từ từ ông đi vào bên kim cương, năng sở bất nhị, năng sở trở thành một. Từ đó mình lại khởi lên cái quán khác nữa. Nó có nhiều cái giai đoạn mình quán. Cái đầu tiên làm sao cho tâm mình định rồi, từ từ đi vào cái đó, tức là năng sở nhập lại thành một là khá lắm rồi đó. Rồi sau đó làm sao năng sở phải biến mất luôn, đó là cái giai đoạn chót với sự mà quán chiếu tu thiền như vậy á. Chưa kiến tánh thành Phật tôi không biết là cái gì hết. Tôi xin vị hỏi thêm nữa. Đó, thì đó là thiền định thì chưa có quán gì hết. Thiền định là chăm chú vào cái đề mục đó thôi, không có suy nghĩ gì hết, để cho tâm mình nó dừng lại. Thì kế tiếp nữa mình chuyển sang, tại vì nhờ thiền định quý vị mới có một cái sức mạnh gọi là định lực. Sức mạnh đó nó cho cái tâm mình nó nắng xuống, nó trong sáng. Rồi mới dùng cái sức mạnh đó chiếu vào cái đề mục nào đó, phá vỡ tung cái màn vô minh nào đó, thì gọi là trí huệ ba la mật. Đó là cái bước kế tiếp đó. Bước kế tiếp trí huệ ba la mật, hay là mình gọi là bát nhã ba la mật, prajna paramita, tiếng Phạn là panya. Bát nhã mình dịch nghĩa là trí huệ, nhưng mà trí huệ là cái gì mới được? Trí huệ là một cái sự hiểu biết. Mình hiểu biết cái gì? Ở đây mình hiểu biết là hiểu biết làm ăn làm sao, hiểu biết máy vi tính làm sao, hiểu biết tất cả những cái gì của cuộc đời mình thông minh á, thì cái đó có gọi là trí huệ không? Cái đó gọi là sự thông minh thôi. Trong đạo trí huệ nó phải đi với cái gì khác. Tức là trí huệ ở đây tức là hiểu biết cái gì đó, và cái gì đó nó phải, cái gì đó nó phải đưa mình đến bờ giác ngộ giải thoát, đó mới gọi là trí huệ ba la mật. Còn trí huệ mà biết buôn may bán đắt là trí huệ làm giàu mà, nó không phải là trí huệ. Cái đó là thế gian trí, mà cái đó mình gọi là thế gian trí là cái tính thông minh ích kỷ thì không có gọi là trí huệ. Và cái đó trong đạo gọi là thức. Thức tức là kiến thức đó, biết cái này biết cái kia để làm giàu làm lợi cho mình. Còn trí huệ ở đây là sự hiểu biết, biết cái gì, biết cái điều nào đó nó đưa mình đến giải thoát, đó gọi là trí huệ. Thì trí huệ ba la mật là gì? Quý vị đọc trong kinh, tâm kinh đó, trí huệ ba la mật ở đây là, trí huệ ba la mật ở đây là trí huệ quán chiếu hiểu biết được cái tánh không của các pháp. Tức là mình dùng, sau khi tâm mình được định rồi, mình dùng cái tâm trong sáng đó, mình chiếu vào cái sự chấp ngã để phá tan cái chấp ngã ra, rồi mình chiếu vào cái sự chấp pháp, phá tan cái sự chấp pháp ra, mình chiếu vào các pháp mình phá tan, tại mình hiểu được các pháp thực tướng của nó, thực tánh của nó là không, phá tan được cái đó, thì sau đó mình chiếu lại năm cái độ trước, năm cái độ trước thì mình mới, năm cái độ đó mới trở thành ba la mật. Mình dùng cái trí huệ của mình, sau khi tâm nó lắng rồi, tức là ngồi thiền, nó tu thiền rồi đấy, tâm nó lắng rồi thì mình chưa có thấy đạo. Muốn thấy đạo là phải quán chiếu như Đức Phật Thích Ca đó. Ngày sau khi ngày tu nhập những cái định trước của Kalama với lại bắt đầu lâm thất, trên sau một thời gian nhập định là tâm ngày lắng liền, ngày mới dùng cái trí huệ đó, ngày mới quán chiếu tại sao có sinh có tử, rồi từ đó ngài mới đi dần dần, mà sự quán chiếu của ngài nó đi các thứ nữa, cái đó thì sau này mình gọi là thập nhị nhân duyên đó. Ngài đi từ tử, ngài đi dần dần chiếu soi, thấy được cái nguồn gốc đó là mình chiếu phá nó, rồi cuối cùng đến cái tận cùng là vô minh, rồi ngài dùng cái trí huệ mình chiếu phá luôn vô minh, và từ đó ngài mới giác ngộ thành Phật. Chứ mình ngồi thiền mình cứ hít thở hoặc mình làm cái gì đó, hít vào thở ra, hoặc là phòng xem hay là niệm Phật hay là cái gì đó, thì đó là mình ở trong cái giai đoạn thiền định lắng tâm. Còn muốn giác ngộ á, là sau khi tâm lắng rồi thì dùng cái trí huệ đó chiếu vào ngũ uẩn, thấy nó là không đó. Cái này là thấy thực sự á, gọi là thực chứng á, không phải là mình nói hồ cái gì cũng không hết. Đó là tiến trình giai đoạn tu tập của là sáng nay là nói về lục ba la mật. Bây giờ chữ ba la mật ở đây, sau khi mà quý vị hiểu được cái chữ trí huệ ba la mật, tức là thấy được tánh không, tức là làm sao thấy được năng sở các pháp không có thật, tôi không có thật, tôi đây không có thật, tôi chỉ là một cái giả tướng giả văn. Vậy thì khi bố thí thì ai bố thí? Tôi cho quý vị thì ai bố thí? Thì thấy được mình không có thật, chúng sanh không có thật, thì khi mà tôi bố thí đó, tôi có nói là nè, tôi bố thí cho bác cái gì đó không? Không thấy, tại vì đâu có ai bố thí cho ai đâu, tôi đâu có thật, bác đây cũng là không có thật, và cái đồ này á cũng là do nhân duyên tạo, không có thật. Đó, thực chứng được bát nhã, thấy được, chính vậy nó gọi là tam luân không đó. Người bố thí không, người nhận không, đồ vật bố thí cũng không, đó là cái lý thuyết của Kinh Kim Cang á, quý vị thấy, của Kinh Kim Cang đó, dạy cái đó. Thì khi mình thấy được cái đó thì cái sự bố thí của mình, mặc dù có bố thí nhưng mà không có ai bố thí cho ai cả, và không có ai bố thí mà không có ai nhận, và không có cái đồ gì hết, và tam luân tức là ba bánh xe đều không, thì đó, từ đó mới trở thành bố thí ba la mật. Còn khi mà mình bố thí, dù bố thí cho chùa cả triệu đô la đi nữa, nhưng mà vẫn biết là tôi đó, chùa làm ơn ghi tên tôi vô dùng, tôi là ngày này bố thí cho chùa đó, là chùa là thiếu nợ tôi, không thiếu nợ nhưng mà phải ghi nhớ ơn tôi đó, phần triệu đô la này là do tôi làm cực khổ trúng số hay là gì đó đưa ra. Thì cái đó là mặc dù có bố thí thật, nhưng mà cái sự bố thí nó không có phải là ba la mật, không phải là ba la mật, tại vì nó không có cái sự trí huệ trong đó. Và khi mình nhẫn nhục cũng vậy đó, nhẫn nhục bị ai mắng chửi mình tức lắm. Bây giờ mình tức mình không nói lại, thì mặc dù mình có nhẫn nhục nhưng mà mình vẫn còn tức ở trong. Mấy khi mình hiểu được trí huệ ba la mật rồi, thấy chả có ai chửi ai hết, bên kia có cái gì, có cái tiếng gì nó ra, bên này ai nghe, có cái tai nó nghe, tai của ai, không phải của con. Thì bên kia có tiếng, bên này có cái máy ghi âm thâu vô, máy ghi âm thâu vô, bên này có tiếng máy ghi âm y chang như vậy, thì thấy cuối cùng không có ai chửi ai hết, thì mình nhận thì cái sự nhẫn nhục của mình đúng là nhẫn nhục thứ thiệt, ba la mật. Còn cái kia đó nghiến răng nghiến lợi, không nói lại nhưng mà trong nội tức lắm. Mặc dù ngoài thấy có nhẫn nhưng mà thật ra mình chỉ là nhẫn bình thường. Thì trì giới cũng vậy, khi mình trì giới, mình giữ giới đó, và hiểu được trí huệ đó, thì không có ai giữ giới và không có cái giới nào được giữ cả, vì tất cả những giới đó là đều là những cái phương tiện đó. Cho nên khi nào hiểu được như vậy thì khi Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp, ngài giết chết một tên cướp để cứu 350 người trên một chiếc ghe đó. Là khi thấy như vậy thì Bồ Tát giữ giới một cách ung dung tự tại, tức là không nào lúc nào có thể sợ hãi gì hết. Khi nào cần thấy cứu độ chúng sinh thì ngài có thể thể hiện. Người trong này cũng có nói là khi